This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Giữa lòng trời khuya muôn ánh sao hiền, người trai đi viết câu chuyện một chuyến bay.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị, và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Thời sự đó đây hàng tuần cùng với lại bác Bằng Phong, Đặng Văn Âu. Bác là cựu không quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, bác có lập trường quốc gia vững chắc, thường xuyên viết trên những website, những bài bình luận, những nhận định rất là sâu sắc. Việc bác Bằng Phong đã đang có mặt trên đường live của Sài Gòn Đà Lạt để cùng thực hiện với Hoàng Tính trong chương trình Thời sự đó đây. Đầu tiên thì chào bác Bằng Phong, Đặng Văn Âu, hôm nay bác khỏe không bác?
Chào anh Hoàng Tín và tất cả quý vị thính giả đang nghe đài. Cảm ơn lời thăm hỏi. Nhờ trời thì cũng còn sức khỏe. Còn thời tiết của California hiện giờ rất đẹp, nắng thủy tinh, trời trong vắt, không có một vẫy mây. Và khí hậu thì rất là thích hợp.
Happy Easter Day, happy lễ Phục sinh.
Happy Easter Day to everybody.
Yeah, yes. Hôm nay là ngày lễ Phục sinh, thưa quý vị. Chắc chắn là sau chương trình này, bác cũng sẽ đi đi nhà thờ đây. Bác có tâm tình gì trong cái ngày này hay không? Và khi trả tiền cho cái đầy bình xăng, túi của bác có lủng lủng không bác? Mời bác.
Sao nó hỏi lại câu hỏi nghe không rõ?
Cái tâm tình của bác trong cái ngày này như thế nào? Lái xe rồi mình hết xe, hết xăng, trả tiền cho đầy bình xăng, túi bác nó có lủng không bác?
Ok, hôm nay là ngày lễ Phục sinh, đánh dấu một năm, đúng tròn một năm bằng phong đạo Văn Âu tới nhà thờ San Barbara xin rửa tội, bởi vì được rửa tội và đêm cầu nguyện cho nước Mỹ vực dậy để mà vượt qua được cái bọn ma quỷ nó đang dìm nước Mỹ xuống chín tầng địa ngục đấy. Mà bởi vì chưa bao giờ mà trong lịch sử nước Mỹ mà có cái tình trạng một vị tổng thống đã già, đã lầm cầm, nói trước quên sau mà lại được bầu lên làm tổng thống lãnh đạo một đất nước vào một cái thời đại hết sức là tân tiến, thì thực sự là không có thể ai mà có thể cứu được nước Mỹ trong cái tình trạng này, ngoại trừ Thượng Đế còn thương dân tộc Mỹ thò bàn tay ra để cứu cho nước Mỹ khỏi bị trầm luân. Hoàng Tính, chúng ta đang sống trong một cái thời đại khủng khiếp là có chế độ cộng sản đấy, chủ nghĩa cộng sản nó làm điêu đứng đất nước Việt Nam mình rồi, mà còn cả ngay cả nước Mỹ, bởi vì chưa có bao giờ mà một đất nước văn minh mà người lãnh đạo đất nước có một cái hành động hết sức là thấp kém. Chẳng hạn như khi Tổng thống Donald Trump đọc bài diễn văn xong thì bà Pelosi nghiến răng nghiến lợi với cái vẻ mặt đằng đằng sát khí để xé cái bài diễn văn, mà bà quên đi là cả thế giới, có thể cả hàng tỷ người đang theo dõi cái bài diễn văn của Tổng thống và thấy như vậy. Thì đó là một cái triệu chứng xuống cấp của một nền văn minh rất là đáng lo ngại, Hoàng Tín ạ.
Dạ vâng. Nói thì chúng ta cũng ráng để cho nó vượt qua những cái khó khăn này thôi, thưa quý vị. Trở lại trong chương trình Thời sự đó đây cùng bác Văn Phong, Đặng Văn Âu, thì thưa quý vị, câu hỏi đầu tiên liên quan đến Hoa Kỳ đặc biệt. Nói đến Texas của chúng ta, thưa quý vị, ông Texas, ông thống đốc ông Abbott, Greg Abbott, cũng đã tuyên bố là chúng tôi sẽ chở hết những cái di dân tới Washington DC để cho chính quyền Joe Biden có thể ngay lập tức đáp ứng cái nhu cầu của những người mà chính họ cho phép là băng qua biên giới của chúng ta như vậy. Mà họ băng rồi, và cho biết thêm là sẽ còn một cái chuyến xe khác nữa cũng đang chở di dân tới thủ đô. ông Greg Abbott, ông thống đốc tiểu bang Texas nói là nếu mà ông Biden không chịu tới coi cái mớ lộn xộn mà ông bày ra ở biên giới này á, Texas sẽ mang biên giới tới tận cửa nhà ông. Dĩ nhiên thưa quý vị, ông Joe Biden và đảng Dân Chủ không có vui chút nào. Đối với bác nhận xét việc này ra sao thưa bác?
Bắt đầu có một vài người đọc cái bài mà bác vừa mới nhận định về việc tại sao Tổng thống Putin tấn công Ukraine đó, và họ thấy bắt đầu có vẻ bi quan về tình hình thế giới đó. Thì có một vị cựu sĩ quan hải quân qua đây học được lại cái bằng computer về điện toán, làm việc cho IBM trước kia, thì nói là bắt đầu đừng có bi quan, bởi vì cái đó là cái chủ mưu của nước Mỹ làm ra như vậy, làm nước Mỹ nó sụp, nghĩa là yếu đuối như vậy, là một cái bẫy để đưa thằng Tàu vào khinh thường mà đi vào để mà triệt hạ Mỹ. Thì cái luận cứ của cái ông tiến sĩ bạn trẻ đó, ông ấy trẻ tuổi hơn chú và một cấp bậc sĩ quan là trung úy hải quân, thì chú chỉ biết lắng nghe thôi. Bởi vì thế này này, cái luận cứ đó khó lòng mà thuyết phục, là nước Mỹ cố tình đánh cho nước Mỹ sụm đi, là răng cái bẫy cho Trung Cộng, nghĩa là Trung Cộng vì chủ quan mà đụng vào Mỹ thì là Mỹ có cớ để dập luôn. Thì cái luận cứ đó nó khó hiểu lắm, cho nên mình mới nói thế này nè. Cái nguyên tắc duy nhất và luôn luôn đúng đó là ông Tổng thống Ronald Reagan đã nói hòa bình trong sức mạnh, cũng như binh pháp của thời xưa đó, muốn có hòa bình thì phải chuẩn bị chiến tranh. Chuẩn bị chiến tranh nó là gì? Tức là lo về huấn luyện binh bị, về vũ khí, để cho kẻ thù không dám mà đụng đến thì là có hòa bình. Họ có nghĩ khác, thì họ nói là Bắc Âu bi quan. Nó tốt là làm sao không bi quan được, khi mà một nhà lãnh đạo đất nước thay vì trước kia là quỳ xuống thờ Chúa, cầu nguyện Chúa, mà bây giờ cả một cái nhóm lãnh đạo của một đảng dân chủ đều quỳ xuống để mà cầu nguyện, nghĩa là xin một cái anh George Floyd tội phạm để mà được người da đen ủng hộ phiếu, thì đó là một cái sự xuống cấp về cái gọi là leadership, một cái tinh thần mà lãnh đạo. Cho nên câu hỏi của Hoàng Tín đưa ra đó là theo bác thấy đó, là nước Mỹ được lãnh đạo bởi đảng Dân Chủ là đang phá nước Mỹ, bởi vì không ai có thể hiểu được là nước Mỹ đã bỏ bao nhiêu tiền bạc và hy sinh biết bao nhiêu chiến sĩ để qua bên Iraq để bảo vệ cho biên giới Iraq, tránh cái quân khủng bố của Iran xâm nhập. Thế tại làm sao mà lại mở cửa biên giới ở đây ra để cho người di dân bất hợp pháp tràn vào, và làm luật để cho những người di dân bất hợp pháp đó được cái hưởng được an sinh xã hội, rồi được quyền bỏ phiếu. Thế thì nền dân chủ của nước Mỹ đâu còn nữa, bởi vì cái bỏ phiếu là chỉ dành cho những công dân hợp pháp thôi chứ, không đúng không? Đó là cái rất là vậy. Thì bác có trao đổi với anh Vũ Linh, là một người bình luận thời cuộc đang nổi tiếng bây giờ đó, với là anh Nguyễn Tường Tuấn, cũng là người bình luận thời cuộc mà được độc giả hâm mộ đó, thì họ nói là Bắc Âu quá bi quan. Chứ theo họ nhìn đó, thì là mặc dù Bắc Âu so sánh nước Mỹ ngày hôm nay đó, nó giống như Việt Nam Cộng Hòa trước khi mất nước. Thì họ nói không, Việt Nam Cộng Hòa khác, nước Mỹ khác, bởi vì nhân dân Mỹ đó, họ hết sức là có trình độ và họ yêu nước, chứ không có như là Việt Nam Cộng Hòa. Thì bác nói ok, tôi cũng hầu cầu mong là những lời các anh nói là đúng, nhưng mà khi mà quốc gia đó mà cái gọi là truyền thông không còn là cái tính lương thiện nữa mà nói dối và đồng lõa với cái phe mà làm hại nước Mỹ, thì tôi thấy cái nguy cơ của nước Mỹ rất cao. Cho nên thôi thì bây giờ tôi tạm thỏa hiệp với hai nhà bình luận đó để nói rằng hãy chờ đến cái ngày bầu cử giữa kỳ năm 2022 này đó, mà nếu Đảng Dân Chủ thua và Đảng Cộng Hòa chiến thắng cả viện lưỡng viện quốc hội đó, Hạ viện và Thượng viện, thì may ra năm 2024 ông Trump quay trở lại thắng để mà vực nước Mỹ dậy. Còn nếu mà Đảng Dân Chủ thắng đa số cả Thượng viện, cả Hạ viện, thì nên nhớ rằng khi mà khối đa số mà nắm quốc hội đó, thì họ có quyền ra đạo luật, mà đạo luật của họ là nhắm vào cái việc đưa nước Mỹ đến con đường xã hội chủ nghĩa, tức là một hình thức cộng sản kiểu mới ạ. Thì đó là tôi rất là đồng ý với cái ông governor của Texas là đem hết tất cả những người di dân bất hợp pháp đổ vào tòa bếp ốc cho ông Joe Biden
vâng.
giải quyết.
Vâng, đúng vậy. Dạ vâng. À, đồng ý với những lời mà bác nói, thì tôi quý vị Đảng Dân Chủ cố gắng để mà kéo ông Trump xuống, cố gắng để mà kéo cái Đảng Cộng Hòa xuống, như quý vị thấy rồi đó, trong cái bầu cử lần trước, để Đảng Dân Cộng Hòa lên được và Đảng Cộng Hòa đang kéo nước Mỹ đi xuống, thưa quý vị, như quý vị thấy hiện tại. Hy vọng mọi người cũng sẽ sáng mắt ra trong cái cuộc bầu cử giữa kỳ 2022 nha, thưa quý vị. Tiếp theo câu hỏi thứ hai liên quan đến thế giới, thưa quý vị, liên quan đến ông tổng Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, ông tổng thống nước này. Ông cho biết thế giới là phải chuẩn bị cho cái khả năng là nước Nga sẽ tấn công Ukraine bằng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Ông tổng thống Zelensky, ông nói là chúng ta nên nghĩ đi, không sợ hãi, nhưng mà hãy sẵn sàng nha. Zelensky nói, nhưng mà đó không phải là một cái câu hỏi cho Ukraine, không chỉ cho Ukraine mà cho cả thế giới luôn đó nha. Theo bác nhận định về cái việc mà Nga xâm lăng, chứ không phải là Nga làm chiến tranh, Nga xâm lăng cho tới bây giờ đã 2 tháng rồi, vẫn chưa chiếm được Ukraine và thế giới, kể cả NATO, kể cả EU, khối châu Âu, kể cả Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc, cũng tại sao không ngăn chặn được ông Putin, thưa bác?
Ok. Chúng ta đi sống vào một cái thời đại mà có sự bành trướng của cộng sản. Ngày xưa đó, cộng sản nó bành trướng bằng những cái kiểu mà chiến tranh nhân dân, nhưng ngày hôm nay cộng sản bành trướng trong vấn đề buôn bán, và nhờ cái Hoa Kỳ đã làm cho Trung Cộng giàu lên, và Trung Cộng dùng tiền giàu lên đó đút lót tất cả những cái hệ thống truyền thông của Mỹ, đút lót cho cái những là Đảng Dân Chủ mà bị cộng sản nó đút lót. Thì thế này này, ngày xưa đó, lý tưởng chống cộng nó rất mạnh, ngày nay sau khi sụp đổ rồi thì họ thấy không còn, Liên Xô sụp đổ rồi thì họ không còn thấy cái sự nguy hiểm của cộng sản nữa, cho nên bây giờ là đồng đô la là lý tưởng chế ngự trong đầu óc của những con buôn. Con buôn này, con buôn hàng hóa, con buôn chính trị. Cho nên, ông Tổng thống của nước Ukraine là cảnh báo với thế giới là ông Putin có thể dùng nguyên tử chiến thuật đó, tức là gây sự sát thương trong vòng giới hạn để mà tấn công Ukraine. Không ai là không ngưỡng mộ cái sự can đảm của ông Tổng thống Ukraine. Nhưng nói cho cùng đó, những quốc gia mà như là ngay cả nhỏ yếu như nước Pháp, nước Anh của ngày hôm nay đó, thì vẫn chỉ là một cái con cờ của những tay chơi cờ quốc tế. Tay chơi cờ quốc tế đó là Putin, Tập Cận Bình và tòa Bạch Ốc ông Joe Biden. Ông Joe Biden bị loại ra rồi, là vì già quá rồi. Thì cái chúng ta không có chối cãi là sự can đảm của ông Tổng thống Ukraine. Nhưng nói cho cùng là cuộc chiến tranh nào cũng vậy, là do một cái thế lực nó dàn dựng. Ví dụ như chiến tranh Việt Nam, tôi thấy trên diễn đàn đã có người chê Putin là quá dở một cái nước Ukraine như vậy, mà đánh tới 2 tháng rồi mà chưa chiếm toàn bộ. Thế thì bây giờ hỏi lại, có ai mạnh bằng Hoa Kỳ? Mà trong 20 năm diệt Cộng sản không được, mà lại bị Cộng sản nó đánh bại, và nó tự xưng nó là đỉnh cao trí tuệ là người. Rồi nó đánh bại xong rồi cũng phải chạy qua gặp nó để nói ok thôi, tôi sẵn sàng bỏ tiền giúp cho các anh để sửa sang đất nước. Thành thử ra cái vấn đề này nó rất là phức tạp để mà hiểu. Là cái nhà nước ngầm đó, nó đã xảy ra trên đất nước Việt Nam rồi. Mà ngày hôm nay qua Mỹ, nhờ ông Trump ra tranh cử, mình mới thấy, mình mới đặt câu hỏi, tại sao Ngô Đình Diệm, một người mà tốt như vậy, một người chống cộng như vậy, năm 1959 ông ấy sang Hoa Kỳ được đọc diễn văn trước lưỡng viện Quốc hội, rồi báo chí ca ngợi ông, mà tới chừng năm 1960 thì tổ chức cuộc đảo chánh, rồi tới năm 1963 tổ chức một cuộc đảo chánh nữa để giết ông. Bây giờ tôi hỏi người Việt Nam yêu nước nhé. Tại làm sao một người yêu nước như ông Ngô Đình Diệm, ông có tội tình gì mà lại phải giết ông? Mà nếu ông thực sự có tội, tại sao không đưa ra tòa để luận tội mà phải giết ở trong một cái chiến xa M113? Rồi tại làm sao cuộc chiến tranh Việt Nam giải quyết một cách dễ dàng mà tính ra tôi bằng phong đặng Văn Âu đã từng nói chuyện với anh cố vấn trung tá trong đơn vị. Tôi hỏi tại làm sao mà các anh mang 500.000 quân qua mà cứ ý ạch đánh nhau với thằng Cộng sản trên những cái chiến trường mà do nó quyết định. Tại sao lại không dùng không quân, sức mạnh của không quân đánh tan con đê sông Hồng Hà trong mùa nước lớn? Thì cả Bộ Chính trị, cả Bắc Bộ Phủ đều trôi ra biển hết cả, thì Hồ Chí Minh nó phải đầu hàng. Tức là họ cố tình kéo dài cuộc chiến tranh dây dưa để mà đi đến được cái đích là bắt tay với Trung Cộng. Tôi nghĩ như vậy. Chứ còn không lý do gì mà lại giết một vị Tổng thống rất là nhân đạo, rất là hiền lành, mà Hoa Kỳ lại móc nối với những tên Cộng sản nằm trong Phật giáo để mà vu cho ông Diệm là người đàn áp Phật giáo. Ông Diệm có bao giờ đàn áp Phật giáo? Các chùa là mọc lên như nấm, trường Bồ Đề mở ra cho học trò học mà không kiểm soát, rồi được bao nhiêu là người tu hành được đi ngoại quốc học để nâng cao cái trình độ của Phật giáo. Thế mà quý vị có thấy được là cái truyền thông do Mỹ cầm là vu vạ cho chính phủ Việt Nam Cộng hòa sụp đổ. Thì ngày nay đó, với cái kinh nghiệm mà mình đã trải qua rồi đó, thì Putin không có lý do gì mà lại đem quân để mà xâm lăng Ukraine cả. Putin đó, thấy rằng mình đòi hỏi được xin vào NATO, NATO từ chối. Putin gửi kháng thư lên Liên Hiệp Quốc yêu cầu là Ukraine không được có phòng thí nghiệm sinh học tại Ukraine sát nát với Mỹ, là bởi vì sát nát với NATO, là bởi vì Putin đã thấy cái con virus Vũ Hán đã giết cả hàng triệu người trên địa cầu rồi, mà bây giờ Ukraine lại có một cái phòng thí nghiệm như vậy, thì vì an ninh của nước Nga thì Putin nó phải hành động thôi. Trong con mắt nhìn của tôi đó, thì tôi thấy rõ ràng Putin đang mở đường máu để thoát cái vòng vây của NATO và Tây Âu, chứ không phải ngồi đó mà chờ chết. bởi vì Nga nó có cả một cái lực lượng vũ trang về nguyên tử, về bom khinh khí. Thế đời nào nó ngồi nó chịu chết để cho nó bị hạ bệ giống như ông Trump bị hạ bệ tại Hoa Kỳ. Thì cái nhìn của tôi nó khác, mà tôi cũng phải ủng hộ Putin. Tôi nhìn vấn đề qua sự nhận định trên những dữ kiện, nhưng mà tôi xin nói để cho Hoàng Tín biết rằng cái đạo đức với cái giáo dục của Việt Nam đó, nó bây giờ nó xuống cấp dễ sợ luôn á. Thì nếu tôi nói sai thì cứ việc tranh luận chứ, viết bài tử tế tranh luận là chứng minh tôi sai. Tôi đưa ra những cái đó sai, nó chửi tôi một cách như là nó dùng hết những cái chữ mà bình thiểu nhất và nó chụp mũ tôi là cộng sản nằm vùng. Thì tôi bảo nếu tôi là cộng sản nằm vùng thì không còn người Việt Nam nào là quốc gia này, toàn là cộng sản. Các cộng sản giỏi vậy, nó cái đảng cộng sản, cái chủ nghĩa cộng sản nó tệ hại là nó biến những con người mà đối địch của nó trước kia là ở phía Việt Nam Cộng Hòa, bây giờ nó chống tôi bằng cách là nó chửi tôi. Mà tôi hỏi nếu mà tôi chỉ nói với những người mà chửi tôi một cách thô tục á, nếu mà các anh chửi tôi một cách thô tục mà cứu được nước Việt Nam, tôi sẵn sàng để cho các anh chửi hoặc là các anh giết nó. Nó những cái phần tử như vậy, đất nước đâu có cần. Đất nước cần những con người tử tế, lịch sử, có văn hóa mới cứu được nước Việt Nam chứ. Đâu có thể nào mà lại có những cái phần tử mà dơ giấy, mà nhấp nhúa, dùng tất cả các cái chất thải từ trong người ra, rồi dùng những cái bộ phận sinh dục của đàn ông, đàn bà để mà miệt thị người khác. Có cái nền văn hóa Việt Nam có 4.000 năm văn hóa, làm gì mà lại tự nhiên nảy nòi ra một cái thứ đốn mạc tồi bại như vậy. Nó không biết xấu hổ đó. Tại sao không đủ cái trí tuệ để mà tranh luận với tôi một cách đàng hoàng? Cho nên tôi xin nói thế này, nếu mà nước Mỹ đó mà bị bọn mà gọi là bọn mà khuyên tả mà cộng sản mà lãnh đạo cái đất nước này, thì nước này cũng sẽ đẻ ra những cái phần tử vô giáo dục giống như Việt Nam. Cho nên đó, ông Putin, theo cái nhìn của tôi, là ông có lực lượng và ông thấy sự suy đồi về đạo đức, về văn hóa, về giáo dục của thế giới tự do. Ông Putin không khác với nước Mỹ lắm, bởi vì cái cuộc mà biểu tình đòi đồng tính luyến ái, đòi đổi giống ở tại Moscow là ông cho cảnh sát đàn áp thẳng tay, bởi vì ông không chấp nhận cái chuyện đó. Còn nước Mỹ thì vì quá tự do cho nên Hoàng Tín cũng đã thấy ở tại Washington DC đã có hàng đoàn người gọi là đòi đồng tính luyến ái, đòi chuyển giống, rồi mà cái người đàn ông chuyển giống có quyền đánh đua thể thao với phụ nữ. Thế thì còn cái nguyên tắc gì nữa đó. Thì thành từ cuộc chiến này hôm nay đó không nằm trong phạm vi cuộc chiến xâm lăng hay là xâm lược gì đâu, mà cuộc chiến ngày hôm nay là một cuộc chiến giá trị đạo đức về vấn đề bảo tồn tôn giáo. Bởi vì cái nước Mỹ mà có bà Pelosi và ông Joe Biden là những người công giáo, mà nước Mỹ là In God We Trust, nhận một chức vụ thì đặt tay lên cái Bible để thề. Thế bây giờ lại cho là đồng tính luyến ái với phá thai tự do, mà phá thai không phải vừa đâu, 9 tháng tuổi trong bụng rồi đó cũng có quyền phá thai, và ra lệnh cho những nhà thương công giáo như San Joseph cũng phải chấp nhận phá thai, nếu mà từ chối là sẽ bị phạt. Thế có ghê không? Cho nên thế giới đang có một cuộc chiến tranh về giá trị đạo đức và vô đạo đức đấy, giữa ánh sáng và bóng tối đấy, chứ không phải là một cái cuộc chiến tranh tầm thường như mọi người nghĩ. Bởi vì đa số người Việt Nam đó, mà tôi đọc trên diễn đàn đó, là nhìn vấn đề theo cảm tính, tức là thấy nhiều dân Ukraine chết rồi là như vậy là quá thương tâm. Thế cái vụ mà Covid Vũ Hán nó giết cả triệu người thì tại sao lại không thương tâm? Thế là cái hình thức giết bằng cái bằng vũ khí sinh học đó nó còn nguy hiểm gấp triệu lần cái nguy hiểm của chiến tranh về vũ khí chứ. Thì cái vấn đề mà nếu có khác nhau về cái tầm nhìn, khác nhau về cái điểm đứng để thấy vấn đề đó, thì cứ tranh luận với nhau. Tại làm sao lại cần phải đem ra những cái lời thô tục bẩn thỉu để mà miệt thị tôi? À, thì tôi nói cho bạn nghe, là cho Hoàng Tiến nghe, là có những nhà bình luận là rất hay, giỏi hơn tôi rất nhiều, nhưng họ không có dám có cái nhìn công khai như tôi đã nhìn. Bởi vì sau khi tôi viết cái lý do nào mà Putin tấn công Ukraine, thì có một số người mà toàn là một giáo sư đại học này, bác sĩ này, luật sư gọi riêng cho tôi và đồng ý. Thì tôi bảo, thế các anh đồng ý với tôi tại sao không nói công khai trên diễn đàn mà chỉ gọi điện thoại nói riêng cho tôi một tối? Rồi có một cái bà ở tại cái số mã số là 408, tức là San Jose đó, gọi cho tôi và tỏ ra là bực dọc lắm, bảo tôi lâu nay là vợ chồng chúng tôi rất ngưỡng mộ ông Bằng Phong, Đặng Quang Âu về những bài viết, nhưng sau khi đọc cái bài mà ông nhận định về tại sao Putin tấn công Ukraine thì tôi hoàn toàn thất vọng. Và tôi thấy nghĩa là bà nổi cơn tức, thì tôi bảo thế bây giờ bà đã nói xong chưa, tôi đợi bà nói xong, tôi bây giờ tôi giải thích như vậy. Thì bà ôi trời ơi, nhờ ông giải thích thì tôi mới hiểu ra được vấn đề. Tôi bảo đấy, tôi là một cái người vạn lý độc hành, tức là có lẽ là trên diễn đàn hay là trên tất cả các báo chỉ có mình tôi là giải thích cái vấn đề là ông Putin mà tấn công Ukraine là không phải xâm lược. Ông chiếm đất Ukraine để mà làm quái gì? Nước Nga nó quá rộng thanh thang, chứ đâu có phải vấn đề nhân mãn như nước Tàu mà không có chỗ cho dân trú đóng. Cho nên cái việc mà Putin mà xâm lăng Ukraine